Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 7 năm 2025, thứ tư trong tuần thứ 16 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 13, từ câu 1 đến hết câu 9. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì hãy nghe. Ông bà, anh chị em rất thân mến, toàn bộ lịch sử cứu độ từ sáng thế đến tận thế có thể được đọc như một cuộc giao duyên giữa Thiên Chúa và con người. Một lời luôn chủ động lên đường gieo vào trần thế những hạt giống thần linh, và một con người mảnh đất ấy mang lên mình sự tự do để đón nhận, để từ chối, để sinh hoa hay để hoang phí. Dù ngôn người gieo giống hôm nay không đơn giản là một câu chuyện nông nghiệp. Đây là biểu tượng thần học về mầu nhiệm mặc khải và ơn cứu độ. Chúa Giêsu không chỉ kể một chuyện để minh họa, nhưng người mời gọi ta đi vào chiều sâu của cuộc gặp gỡ. Cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa, Đấng ban lời, và con người, kẻ có khả năng đón nhận hay khước từ lời ấy. Trước hết, người gieo giống chính là Thiên Chúa, và hạt giống không gì khác hơn là lời của Ngài, là chính mặc khải, là sự sống, là ân sủng thần linh. Điều khiến ta ngạc nhiên là người gieo giống trong dụ ngôn không chọn lọc kỹ càng, không chỉ gieo vào đất tốt mà gieo khắp nơi, cả nơi về đường, sỏi đá và bụi gai. Vậy tại sao Thiên Chúa lại phí phạm hạt giống thiêng liêng như thế? Thưa, là bởi vì ơn cứu độ là ân sủng nhưng không, và vì Ngài không ngừng tin tưởng vào khả năng biến đổi của lòng người. Thiên Chúa là Đấng gieo vải không biết mệt mỏi. Vì tình yêu của Ngài không lượng giá theo tiêu chuẩn hữu hiệu, nhưng theo niềm hy vọng kiên trì và lòng trung tín vô bờ. Nếu hạt giống là một, thì mảnh đất lại muôn hình vạn trạng. Đó chính là lòng con người. Có những tâm hồn như đường đi, lòng khép lại, không còn chỗ cho lời Chúa đi vào. Lời được gieo nhưng không thấm, vì lòng đã đầy tiếng ồn ào của trần gian. Có những tâm hồn như sỏi đá, xúc động trong phút chốc, nhưng thiếu chiều sâu, nên lời chỉ nảy mầm mà không thể lớn lên. Có những tâm hồn như bụi gai, lòng mở ra nhưng lại bị bóp nghẹt bởi dục vọng, tiền bạc, sự thỏa mãn tức thời. Và rồi có những tâm hồn như đất tốt, biết lắng nghe, biết gìn giữ, biết sống lời Chúa với sự kiên trì trong đời thường. Như vậy, hiệu quả của hạt giống lời Chúa không nằm ở bản chất của lời, mà ở sự tự do của con người, tự do đón nhận hay khước từ, tự do mở lòng hay khép kín. Và đây là một mầu nhiệm lớn, Thiên Chúa đấng toàn năng vẫn tôn trọng tự do con người đến mức chấp nhận rằng lời của Ngài có thể bị từ chối. Hạt giống tốt có thể rơi vào nơi không thể lớn lên và Ngài không ép buộc, nhưng chỉ mời gọi, chờ đợi và hy vọng. Trong mầu nhiệm ấy, con người không chỉ là đất mà còn được mời gọi trở thành người cộng tác với người gieo giống, nghĩa là biết dọn lòng, biết cày xới, biết loại bỏ gai góc, biết làm cho đời mình thành mảnh đất để ân sủng có thể đơm hoa, kết trái. Quý ông bà anh chị em thân mến, mỗi lần lời Chúa được công bố trong phụng vụ là mỗi lần Thiên Chúa gieo hạt giống sự sống vào lòng ta. Không phải chỉ đi nghe rồi quên, mà để ta trở nên thửa đất màu mỡ, cho lời ấy bén rễ và trổ sinh những hoa trái của tình yêu thương, tha thứ, kiên nhẫn và bác ái. Vậy, thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay khi nghe dụ ngôn quen thuộc ấy, mỗi người chúng ta hãy tự hỏi, tôi đang là loại đất nào trong ánh mắt của Thiên Chúa? Và quan trọng hơn, tôi có dám để cho lời Chúa biến đổi lòng mình từng ngày, từng mùa, cho đến khi đời tôi trở thành một cánh đồng trổ hoa cho nước trời?
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe, biết sống theo lời Ngài, đừng để đam mê làm cho lời Chúa hóa ta xa lạ. Lạy Chúa xin thương giúp chúng con dọn sạch đất tâm hồn, để cho lời Ngài như hạt giống mọc lên. Vào lòng con như rơi trên vệ đường, có hạt rơi vào lòng con như rơi vào sỏi đá, có hạt rơi vào lòng con như rơi trên bụi gai, có hạt được gieo vào đất tốt hoa trái ra rồi sao. Lạy Chúa cho con biết lắng nghe, biết sống theo lời Ngài, đừng để đam mê làm cho lời Chúa hóa ra xa lạ. Lạy Chúa xin thương giúp chúng con dọn sạch đất tâm hồn, để cho lời Ngài như hạt giống mọc lên.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài là ánh sáng, là hạt giống sự sống, là quà tặng thần linh. Xin cho con đừng vô cảm trước lời Ngài, nhưng biết mở lòng, biết lắng nghe và để cho lời ấy lớn lên trong con, dù con còn nhiều sỏi đá gai góc. Xin Ngài tiếp tục gieo, vì con tin tình yêu Ngài có thể biến đổi cả vùng đất khô cằn của chúng con. Amen.
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe, biết sống theo lời Ngài, đừng để đam mê làm cho lời Chúa hóa ra xa lạ. Lạy Chúa xin thương giúp chúng con dọn sạch đất tâm hồn, để cho lời Ngài như hạt giống mọc lên.
Có hạt rơi vào lòng con như rơi trên vệ đường, rơi vào lòng con như rơi vào sỏi đá,
có hạt rơi vào lòng con như rơi trên bụi gai, có hạt được gieo vào đất tốt hoa trái ra rồi sao.
Lạy Chúa cho con biết lắng nghe, biết sống theo lời Ngài, đừng để đam mê làm cho lời Chúa hóa ra xa lạ. Lạy Chúa xin thương giúp chúng con dọn sạch đất tâm hồn, để cho lời Ngài như hạt